Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 31/7/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Sáng hôm nay bầu trời không có được tươi sáng lắm, có mây, nhưng mà sau đó thì mặt trời sẽ ra. Ngày hôm qua và ngày hôm kia thì đã có những cái trận mưa nhỏ, cho nên là nhiệt độ ở tại Dallas Fort Worth trong những cái ngày mà hè như thế này thật là tuyệt vời. À, bây giờ là 65-66 độ và cao nhất ngày hôm nay là 85 độ. Cơ hội có mưa ngày hôm nay là 20%, gió sẽ thổi cũng khá mạnh 15 dặm một giờ. Ngày mai thứ sáu trời tiếp tục là mát mẻ 86 độ ban ngày và ban đêm là 68. Cơ hội có mưa giảm xuống chỉ còn 10% ngày mai. Ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật là từ khoảng 91 cho đến 93 độ ban ngày và ban đêm là 69 cho đến 70 độ và không còn mưa nữa. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Hiện tại Houston bên ngoài là 79 độ, hôm nay được dự báo lên cao nhất là 97 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 77 độ, cơ hội mưa cho hôm nay là 20%. Đêm nay sẽ có những cơn mưa ở khắp nơi, và sang đến ngày mai thứ Sáu thì thời tiết mát hơn với 91 cao nhất và 75 thấp nhất, cơ hội mưa cho ngày mai là 40%. Và đó cũng là nhiệt độ cho ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Riêng ngày thứ Bảy, cơ phần trăm mưa là 20% và ngày Chủ nhật, phần trăm mưa lên đến 50%. Nói chung từ đây cho đến ngày thứ Hai sẽ là những ngày mưa ướt át. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle tiếp tục đăng một bài báo viết về trường đại học Texas Austin đã chọn cựu đô đốc Mark Raven vào chức vụ khoa trưởng. Và bài báo này thì gồm những lời bình luận về sự kiện này. Tại sao lại đi lựa một người chưa từng bao giờ làm trong ngành giáo dục? Thực vấn tin từ Austin, thì Bộ trưởng Tư pháp ông Greg Abbott hiện tại đang ứng cử cho chức vụ thống đốc, đã phải lên tiếng bênh vực về chính sách cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang khi mà bị những lời phản đối từ các nhóm ủng hộ việc này. Và một ủy ban nghiên cứu của chính phủ liên bang đã đưa ra một công bố là các địa phương phải có những chương trình sẵn sàng để đối phó với các cơn bão lớn sắp sửa đánh tới trong mùa bão năm nay. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến việc sắp hết hạn về thời gian cho vấn đề thông qua ngân sách an ninh biên giới. Bởi vì Thượng viện và Hạ viện thì cũng sắp sửa đi nghỉ hè, cho nên không biết đạo luật này có được thông qua hay không. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái cuộc vận động của ông Abbott, Craig Abbott, tức là ông Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Texas. Bản tin cho hay là khi Bệnh viện Baylor Regional Medical Center ở thành phố Plano bị cáo buộc là đã bảo vệ cho một vị bác sĩ thần kinh, bác sĩ này có những bệnh nhân đã bị thiệt mạng hoặc là bị tàn tật, thì họ đã nhận được một sự giúp đỡ từ văn phòng của ông Bộ trưởng Tư pháp Craig Abbott. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình hai người đàn ông người Palestine bị thương nằm ở dưới đất sau khi những quả đạn pháo bắn trúng vào khu vực Gaza City trong cái khu dân cư vào ngày hôm qua thứ Tư, đã gây thiệt mạng cho ít nhất là 17 người Palestine. Trước đó thì cũng có những cái quả đạn pháo bắn trúng vào trường học của Liên Hiệp Quốc. Lúc bấy giờ có rất đông người chạy nạn ở trong này và gây thiệt mạng cho 17 người. Đã nảy sinh ra cái việc là Liên Hiệp Quốc lên án do Thái về cái vụ tấn công trên. Nền kinh tế của Hoa Kỳ vững mạnh hơn 4% với cái tỷ lệ hàng năm vượt quá cái sự dự tưởng trước đây. Từ cái khoảng thời gian tháng 4 cho đến tháng 6, bản báo cáo vào ngày hôm qua bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết như vậy. Những cái lo ngại sợ rằng là nền kinh tế đã bị trượt xuống, phát triển chậm hơn, đã coi như là thoát bỏ. Thưa quý vị, khi quý vị bước qua, khi vào thành phố ở bên khu downtown Dallas thì quý vị bấm cái nút xin vượt qua ngã tư cho người đi bộ thì cái đèn này nó sẽ thay đổi và quý vị có thể đi bộ một cách dễ dàng. Tuy nhiên thì những cái nút bấm này nó chỉ là những cái nút bấm giả mà thôi, bởi vì cái hệ thống được chỉ định sẵn cái thời giờ, nó tự động nó bật lên chứ không phải là do chính người đi bộ muốn xin bấm vào. Thưa quý vị, là chúng tôi cũng gặp một số những cái trở ngại có liên quan đến vấn đề nối kết với lại Houston. Vâng, thì bây giờ cái bản tin kế tiếp cho hay là thị trường trao đổi về bảo hiểm y tế của chính phủ liên bang.
Thưa quý vị, một bản tin liên quan trên trang nhất của Houston Chronicle liên quan đến vấn đề về những trẻ em nhập cư lậu tại khu vực biên giới Tây Nam.
Đó là những cái trở ngại mà chúng tôi sẽ gặp qua. Vâng, thưa quý vị thính giả, là nói về cái bản tin cuối cùng trên tờ Dallas Morning News, đó là thị trường bảo hiểm y tế của chính phủ liên bang là một trong những cái trung tâm về...
Thượng viện có thể đi đủ nhanh để gửi thành luật vào tòa Bạch Ốc hay không? Thượng viện với những lãnh đạo cao cấp của đảng Dân Chủ đã đưa ra một đề xuất vào hôm qua thứ Tư nhằm làm bàn đạp cho các thượng nghị sĩ đưa ra những sửa đổi khác nhau. Thượng viện cũng đã bỏ phiếu cùng với các biện pháp nhằm cung cấp khoảng 2.7 tỷ Mỹ Kim nhằm đối phó với làn sóng của trẻ vị thành niên từ Trung Mỹ di cư vào Hoa Kỳ từ bây giờ cho đến cuối năm. Trong khi đó, dự luật do Đảng Cộng Hòa đề xuất nếu mà đem ra so sánh thì sẽ chỉ cung cấp khoảng 659 triệu Mỹ Kim để giải quyết vấn đề này cho đến tháng 9. Theo như ông Siola cho biết, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là Jeff Johnson, người đã nói với ông vào một cuộc điện đàm vào hôm thứ Tư rằng nguồn lực của cơ quan của Bộ Nội an sẽ bị cạn kiệt vào giữa tháng 8. Và ông Johnson cũng đã nói rằng
nếu không có một sự thúc đẩy từ Quốc hội thì cơ quan của ông cần thay đổi ngân sách lại và có thể có một số vụ cắt giảm nhân sự. Trong khi dự luật thượng viện cung cấp cùng một lượng tiền để cơ quan ông Johnson
là DHS và cơ quan Department of Health and Human Services sẽ với các biện pháp ngăn chặn những khoản thâm hụt ngân sách nghiêng nhiều hơn về phía vấn đề an ninh biên giới, nhập cư cũng như là thực thi của cơ quan hải quan, thì cả hai dự luật đều nếu mà so sánh thì đều thấp hơn so với yêu cầu của Tổng thống Barack Obama cho khoảng là 3.7 tỷ Mỹ Kim nhằm giải quyết vấn đề về an ninh biên giới. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý vị, nhà thờ đang tiếp tục cầu nguyện cho vị bác sĩ đang nhiễm vi khuẩn Ebola. Ở tại Forward, mục sư và con chiên của nhà thờ Southside Church of Christ đã rời nhà thờ tối hôm qua và trên tay mỗi người có cầm một tấm thiệp nhỏ có hình của bác sĩ Kent Brantley với chiếc nơ màu vàng để nhớ và cầu nguyện cho vị bác sĩ từng là thành viên tín đồ của nhà thờ này. Và mọi người được nhắc nhở là cột cái nơ màu vàng vào chiếc xe hay là cột vào túi đeo lưng của họ để chứng tỏ họ quan tâm đến bác sĩ Kent Brantley và cầu nguyện cho ông được bình phục. Trên chiếc thiệp có ghi một câu trong Kinh Thánh là lúc nào cũng hãy hoan hỷ, cầu nguyện không ngừng, cảm tạ bất cứ trong trường hợp nào vì đây là ý của Chúa. Bác sĩ Brantley, 33 tuổi, đã nhiễm virus Ebola trong khi làm việc với hội Christian Relief ở Liberia. Ông và vợ con của ông đã đi nhà thờ ở Hemphill Street của Medical District cho cả 5 năm. Theo một người cao niên của nhà thờ là Kent Smith nói, ông nhận được một cái check từ nhóm Samaritan First. Vài phút trước khi cầu nguyện hôm qua, thì bác sĩ Brantley đã khá hơn một đôi chút. Tuy nhiên, tình trạng vẫn không thể biết được. Vợ của Brantley là em
đã gửi email trước đó cho ông Smith và nói là bà muốn mời người biết rằng sự hạnh phúc là tiếp nối
của đau khổ và nối của sự chết. Ông Smith nói lần đầu tiên ông gặp gia đình Brantley tại một buổi ăn ở nhà thờ nhiều năm về trước. Cũng trong căn phòng này mà ông đã đọc kinh, hát nhạc thánh ca và đọc nhiều lời cầu nguyện cho gia đình của Brantley, cũng như là nhiều người ở Liberia. Những người nói cảm tưởng đã hết lời ngợi khen Brantley đã đổi đời sống thoải mái của một người Mỹ cho những giờ làm việc ở nơi mà ông đã nhiễm cái căn bệnh chết người ở phía tây của Phi Châu. Brantley đã được ở trong khu điều trị biệt lập ở Elwha Hospital ở Monrovia và đang được truyền nước biển về nhiều thuốc và phương pháp điều trị. Một người Mỹ khác cũng bị nhiễm bệnh trong nhóm Samaritan's Purse, đó là bà Nancy Whitebull. Bà cũng ở trong tình trạng như Brantley. Hiện bà Amber Brantley và những đứa con của bà đang ở một nơi không tiết lộ ở Abilene để giữ sự riêng tư của họ và họ sẽ không tiếp xúc với giới truyền thông. Bà và các con cũng đang được chăm sóc và xem xét nếu mà có bị sốt. Mặc dù các bác sĩ cho biết họ không nghĩ rằng những người này bị lây Ebola và cũng chưa có chi tiết cho biết là Brantley đã bị lây bệnh như thế nào, mặc dù ông đã mặc áo quần bảo vệ. Hiện thời, bệnh viện người ta đang lo lắng về cái sự lây bệnh này nên họ đã làm nhiều thứ đề phòng như là spray thuốc lên những chiếc áo liền quần an toàn với thuốc tẩy chlorine. Trở lại với anh Huy Cường.
Lên bản tin cho biết rằng theo một nghiên cứu của một ủy ban từ chính phủ liên bang về vấn đề thời tiết cũng như là về vấn đề cứu trợ sau các cơn bão, thì ủy ban này đã đưa ra một kết luận cho rằng tất cả các chính quyền liên bang, tiểu bang cũng như là các chính quyền địa phương của các thành phố phải có sẵn những chương trình để đối phó với trường hợp bão lớn, nhất là mùa bão năm nay từ phía bên bờ biển Đại Tây Dương. Thay vì đợi cơn bão qua rồi thì lúc đó chính phủ liên bang, tức là cơ quan FEMA mới tới để cứu trợ, cũng như là đưa các biện pháp để cứu cấp cho họ. Và bản tin này còn cho biết thêm rằng 6 năm sau khi cơn bão Ike đã gây thiệt hại 28 tỷ Mỹ Kim vào năm 2008, cho đến bây giờ thì vùng Houston, Galveston vẫn chưa có được một chương trình để mà đối phó với những cơn bão lớn như vậy. Tất cả 6 quận hạt dọc theo bờ biển Đại Tây Dương của tiểu bang Texas, trong đó có cả quận Harris và Galveston, đã đưa ra một số các đề nghị, nhưng mà chưa có đề nghị nào được thành hình với một chương trình thực tế để đối phó với các cơn bão hàng năm lớn như vậy. Và theo chương trình này cho biết thì họ dự định có thể xây một cái đập giữa đảo Galveston và bán đảo Bolivar để bảo vệ cho những khu vực gia cư ở tại vùng này, tránh cho khỏi bị tàn phá mỗi khi bão đánh vào đây. Và theo lời của các khoa học gia của trường Texas A&M tại Galveston, thì họ cho biết rằng đây là một trong những chương trình có thể thực hiện được và sẽ giúp ích rất nhiều cho trường hợp chống bão cũng như là phòng bão. Và ngoài ra, sẽ có khoảng hàng tỷ mỹ kim sẽ phải đổ vào vùng Houston cũng như là các vùng phụ cận để có thể đưa ra những biện pháp khác chống đỡ bão cũng như là phòng ngừa những thiệt hại do bão này gây ra trước khi mà những cơn bão đánh tới. Và bây giờ thì cũng là bắt đầu mùa bão rồi, mà nếu mà không có những chương trình để chuẩn bị sẵn sàng như vậy thì dĩ nhiên bão sẽ gây thiệt hại rất là nhiều, và lúc đó chính phủ liên bang lại rất là bận rộn cũng như là không có đầy đủ nhân lực và tài lực để mà có thể cứu trợ ngay sau đó, thay vì đã có những chương trình chuẩn bị từ trước. Trở lại với Quang Hưng.
Đúng như vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để mà khi có những cái trận bão lớn xảy ra, nhất là cái mùa thu, thì quý vị sẽ không có bị thiệt hại nặng. Thưa quý vị, nói về thành phố Dallas cũng như là những cái thành phố lớn, chỉ riêng thành phố Dallas không thôi, thì khi quý vị muốn đi xin đi bộ để vượt qua cái đèn xanh đèn đỏ hoặc là cái ngã tư, thì quý vị bấm vào cái nút xin đi bộ, sau đó cái đèn nó thay đổi và quý vị sẽ đi bộ, đi ngang qua một cách dễ dàng. Tuy nhiên thì hầu hết những cái nút bấm xin đi bộ tại thành phố Dallas chỉ là cái nút giả, nó chẳng là cái gì cả. Hầu hết vào khoảng 200 cái nút bấm như thế tại các ngã tư, khi mà người họ chỉ bấm như thế để mà xin đi bộ, thì đây là những cái nút bấm, những cái đèn xanh đèn đỏ theo cái hệ thống của nó là nó được bật tắt tự động theo cái thời lượng mà đã được ấn sẵn. Tại những ngã tư, những người đi bộ khi bấm vào nút này thì nó chẳng có ảnh hưởng gì cả. Theo như là ông đứng đầu bộ dịch vụ của đường phố là ông Arobiro vào ngày hôm qua cho biết như vậy. Dĩ nhiên là các cư dân ở trong thành phố, những người du lịch hoặc là những người khác không có biết nó như vậy. Và những người đi bộ thường thường thì nhất là những cái khu đông dân cư thì họ bấm nút để mà xin đi bộ mà họ không biết đó là chỉ là cái nút giả mà thôi. Mà đây là cái nút mà khi mà khách bộ hành bấm vào họ cảm thấy an tâm, bởi vì họ nghĩ rằng những cái nút đó bấm vào nó sẽ tự động cho chúng ta đi bộ vượt qua cái đèn xanh đèn đỏ. Đa số các thành phố lớn, trong đó có thành phố New York, Boston hay là thành phố Houston, thì đều có gắn cái hệ thống tương tự như vậy. Nó vừa an toàn mà lại nó có thể giữ cho cái thời lượng của cái đèn nó tương tự với nhau, lẫn nhau, và đồng thời nó cũng cho ta thấy là các thành phố hiện nay đang thiếu tiền mặt và đang phải đối diện với các hạ tầng cơ sở đã quá cũ kỹ và lỗi thời. Hầu hết các nút bấm như vậy tại thành phố Dallas nó được thiết kế theo cái mẫu rất cũ. Nó có thể chịu đựng vào khoảng 40.000 lần bấm như thế, nhưng mà hầu hết những cái nút này đã vượt quá cái con số ấn định như vậy. Và khi thành phố thì không có bao giờ kiểm tra, nhưng nếu nó bị bể và được báo cáo thì thành phố lại thay cái nút giả mà thôi. Anh Huy Cường, cho nên là khi mà anh đi bộ ở thành phố lớn, anh cái nút đó nó chẳng là cái nút gì cả, nó chỉ là cái nút giả hoặc là nó để trang trí cho anh mà thôi, chứ không phải là khi mà anh bấm là muốn vượt đi ngang qua một cách dễ dàng, thưa anh ạ.
Cảm ơn quý vị và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý khán giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý khán giả và quý anh chị ở Đà Lạt.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 31 tháng 7 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Sau đó 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. Vào lúc 2 giờ là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, 3 giờ là phần tin vắn và dự báo thời tiết, ngay sau đó là phần di trú và nhập tịch. 4 giờ là chương trình Sức Khỏe với bác sĩ Nguyễn Đỗ, 5 giờ là phần tin tức và nhật nhịp cầu thân yêu cũng như là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondalatray.com. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng với quý vị là sáng ngày hôm nay chúng tôi gặp trở ngại về vấn đề kỹ thuật đang được sửa chữa. Hy vọng là sẽ trở lại bình thường trong ngày hôm nay, chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Và trong cái mà thời tiết chúng ta bây giờ coi bộ là đang mát dịu, nhưng cái bản tin của Quang Hưng đó làm cho Thu Nga cũng chú ý lắm. Tại vì chúng tôi đã nhiều lần thấy những em bé, thấy những người lớn, họ đi chung với người lớn đó, rồi cứ thò tay bấm cái nút mà nói rằng sẽ đi qua đường cho an toàn. Nhưng mà Thu Nga thấy rằng cái đèn thì nó cũng vẫn y chang giống như vậy. Rồi tới hồi nó xanh là tại vì họ đã set up cho nó xanh. Nhưng mà họ làm như vậy để làm gì, Quang Hưng nhỉ?
Cho người ta an tâm, thưa chị, theo cái bản tin, người ta an tâm là biết chắc là mình cuối cùng thế nào cũng phải có đèn để mà cho phép mình đi ngang qua đường.
Nhưng mà không phải tại Dallas Fort Worth, Thu Nga đi tới mấy cái tiểu bang khác cũng vậy nữa. Cũng thấy cũng có giống như vậy. Và người ta chỉ đứng người ta chờ, bấm xong rồi người ta cũng đứng chờ thôi. Cho nên là cái điều này cũng là điều mà nó rất là đặc biệt. Và sáng hôm nay đó thì chúng tôi đi và thấy có một người lái xe motorcycle mà họ đi qua cái đèn đỏ. Thì Thu Nga thấy rằng là hai cái con đường ở chỗ ngã tư đó họ đều có một cái máy mà để mà chụp hình đó. Thì Thu Nga wonder lại tự hỏi rằng không biết cái người mà lái xe motorcycle đó họ chờ lâu quá rồi họ đi qua cái đèn đỏ họ mặc kệ. Thì cái đó họ có chụp hình thiệt không, Quang Hưng?
Dạ vâng, chắc là rồi. Chị thử đi. Chị thử xem nó như thế nào. Dạ vâng, nếu mà chị thử một phát á, thì thế nào chị cũng gửi. Vâng, nói về phần tin giao thông sáng ngày hôm nay thì trên lúc 12 đang gặp trở ngại nhiều lắm. Quý vị đi từ cái đoạn 404-08 tức là đối kết với lại lúc 12 từ xa lộ 30 bị kẹt mãi cho tới xa lộ 183. Và bên xa lộ 35 W đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam đều bị kẹt ngay trong cái lúc 820. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau phần nối sau phần quảng cáo thông tin thương mại sẽ là phần tin tức nối kết, quý vị nhớ đón theo dõi.